các bạn theo dõi phụng vụ lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay.
Quý vị, các bạn thân mến, sau khi cử hành hầu hết các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa Giêsu, từ lúc Ngài sinh ra cho đến khi chịu chết, sống lại lên trời, và nhất là sau khi đã đầy tràn Thánh Thần, hôm nay giáo hội hân hoan mừng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Tất cả các cuộc cử hành trước là một chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay. Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả nhất mà Chúa Giêsu đã phải để cả cuộc đời trần gian của Ngài để mặc khải cho chúng ta. Tựu chung, đó cũng là mầu nhiệm của tình yêu. Thiên Chúa yêu thương loài người. Ngay từ cựu ước, Thiên Chúa đã chuẩn bị để đưa chúng ta vào mầu nhiệm tình yêu ấy. Đoạn sách Xuất Hành mà giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất kể lại phản ứng của ông Môi-se sau khi đã đập bể hai bia đá. Sở dĩ ông Môi-se có thái độ giận dữ như thế là vì trong thời gian ông ở trên núi để cầu nguyện với Chúa và đón nhận lề luật của giao ước, thì ở dưới chân núi, dân chúng đã gom góp nữ trang lại để đúc một con bò vàng và thờ lại nó. Trong cơn giận dữ, ông Môi-se đã ném vỡ hai bia đá. Nhưng liền sau đó, ông quay trở lên núi đi gặp gỡ Chúa vì ông biết rằng Chúa vẫn luôn là đứng giàu lòng thương xót, bao dung, chịu đựng lỗi lầm của con người. Chính với niềm xác tín đó mà Môi-se đã trở lại gặp Chúa. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời cầu nguyện của ông Môi-se trong sách Xuất Hành đoạn 34, từ câu 4 đến câu 8 và từ câu 8 đến câu 9. Trong những ngày ấy, từ sáng sớm, Môi-se trỗi dậy và lên núi Sinai, như Chúa đã truyền dạy cho ông. Ông mang theo hai bia đá. Khi Thiên Chúa ngự trên đám mây, Môi-se đứng trước mặt Chúa và kêu cầu danh Chúa. Đoạn ông vội vã sắp mình xuống, thờ lạy và thưa rằng, lạy Chúa, nếu tôi có ơn nghĩa trước nhan thánh Chúa, thì xin Chúa hãy đi cùng với chúng tôi, vì dân này là dân cứng đầu. Xin xóa mọi gian ác và tội lỗi chúng tôi. Xin nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Chính vì Thiên Chúa là đứng nhân từ hằng yêu thương con người mà Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy vui lên. Hơn ai hết, vị tông đồ dân ngoại mà năm nay giáo hội kỷ niệm đúng 200 năm ngày sinh là người đã cảm nghiệm được một cách sâu xa tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh lần đầu tiên khi đang trên đường đi đến Damas để săn lùng các tín hữu tiên khởi. Và ơn đầu tiên mà thánh nhân đã lãnh nhận được là được thấy và được tràn đầy thánh thần. Thánh thần được thông ban cho thánh nhân qua sự đặt tay của ông Anania, đã đổi mới hoàn toàn con người của Thánh Phaolô. Chính nhờ thánh thần mà Thánh Phaolô mới có thể đi vào mầu nhiệm thâm sâu của Thiên Chúa để chia sẻ cho mọi người. Chúa Cha yêu thương loài người đến nỗi đã ban người con một của người. Chúa Con đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Và Thánh Thần đã đến để tác thánh mọi sự trong mọi người. Chìm ngắm ba ngôi yêu thương chúng ta như thế, làm sao chúng ta không cố gắng nên trọn lành và hòa thuận với nhau? Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho giáo đoàn Côrintô, đoạn 13, từ câu 11 đến câu 13. Anh em thân mến, anh em hãy vui lên, hãy nên trọn lành, hãy khuyến khích nhau, hãy đồng tâm nhất trí và hòa thuận với nhau. Thì Thiên Chúa, nguồn sự bình an và tình yêu sẽ ở với anh em. Anh em hãy chào nhau bằng cái hôn thánh thiện. Tất cả các thánh ở đây gửi lời chào anh em. Nguyện xin ơn sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh em. Amen.
Lên cao, đây con Chúa Trời là nguồn ánh sáng, rạng chiếu soi khắp muôn dân lầm than. Đây ơn cứu độ đổ xuống thế gian.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên từng nàng phu.
Cuộc đời bon chen lắm khi thất vọng vì nhiều cay đắng, hãy lắng nghe tiếng Giêsu gọi ta, hãy luôn biết rằng Ngài sống trong ta.
Lời ca danh Chúa, vì Chúa nhân lành. Lời ca danh Chúa, vì tình Ngài bên từng ngàn thu.
Trong cựu ước, dân Israel chỉ biết có một Thiên Chúa. Cũng có khi họ gọi người là cha, nhưng cha đây chỉ có nghĩa là cha của họ, cha đối với tạo vật vì đã sinh ra chúng. Và khi xưng với người là cha, họ cũng chỉ hiểu theo tương quan tạo hóa và tạo vật mà thôi. Cùng lắm, họ đã nghĩ đến tương quan giao ước và tưởng Thiên Chúa là cha theo nghĩa người đã tuyển chọn họ. Nhưng trong tin mừng được giáo hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, Chúa Giêsu đã tuyên bố với ông Nicodemo, một luật sĩ thông thái và am tường về luật, rằng Thiên Chúa đã yêu thương loài người đến nỗi đã sai con một của người xuống thế. Như vậy, Thiên Chúa là cha tự trong bản tính của người. Ngay trong thẳm sâu cung lòng người, người có một người con, và người con đó là Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời mặc khải của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 3, từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo rằng, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin ở con của người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin người con ấy thì không bị luận phạt, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh con một Thiên Chúa. thưa quý vị, các bạn thân mến, hiện nay nhân bản hay sản sinh theo phương pháp vô tính là một đề tài rất thường được nói tới. Theo kỹ thuật này, người ta rút hạt nhân của một cái trứng chưa thụ tinh ra và thay thế nó bằng một hạt nhân của một tế bào từ một cơ phận khác. Khoa học đã áp dụng thành công phương pháp này vào việc nhân bản thú vật. Và trên nguyên tắc, với phương pháp này, các khoa học gia cũng có thể nhân bản con người. Thế nhưng khi câu hỏi được nêu lên là, liệu có được phép nhân bản con người không? Thì cho tới nay, toàn thế giới đã có phản ứng tiêu cực. Có hai lý do thường được viện dẫn để bác bỏ việc nhân bản con người. Lý do trước tiên là, Thiên Chúa đã tạo dựng mỗi một con người như một nhân vị độc nhất vô nhị, khác biệt từ giọng nói cho đến dấu tay. Với nhân bản, con người được sản sinh sẽ chỉ là một phó bản hàng hai, nghĩa là không có được phẩm giá đích thực của mình nữa. Nhưng lý do thứ hai còn quan trọng hơn. Những con người được nhân bản sẽ là những người không có cha mẹ. Họ không là hoa trái của một hành động yêu thương hổ tương giữa một người nam và một người nữ. Chúng ta sẽ nói gì với một đứa trẻ được nhân bản khi nó biết rằng nó không có cha mẹ và không phải là hoa trái của tình yêu? Cốt lõi của vấn đề là được sinh ra từ tình yêu cha mẹ hay chỉ là sản phẩm được chế tạo từ một phòng thí nghiệm? Mỗi người chúng ta khi xuất hiện trên mặt đất này đều cắm rễ sâu trong lòng nhân loại. Mỗi người chúng ta là một phần của lịch sử nhân loại, trong đó sự sống được lưu truyền cùng với tình yêu cha mẹ. Chúng ta đi vào thế giới này không như những đơn tử lẻ loi, mà như những hữu thể liên vị, nghĩa là có tương quan với người khác. Chúng ta là hoa trái của một quan hệ yêu thương. Sứ mệnh chính của chúng ta trong cuộc sống là trở thành những con người biết yêu thương, nghĩa là đi vào các quan hệ yêu thương. Và sứ mệnh ấy xuất phát từ sự kiện toàn thể con người chúng ta là kết quả của một mối quan hệ giữa hai con người. Tình yêu là cung lòng của chúng ta. Tình yêu mang lại sự sống cho chúng ta. Không những thế, tình yêu còn bảo tồn sự sống của chúng ta. Trong tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã mặc khải cho chúng ta biết mối quan hệ thâm sâu của Ngài với Chúa Cha. Cùng với mặc khải ấy, Chúa Giê-xu cũng cho chúng ta thấy tình yêu của Chúa Cha đối với loài người. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Người cho thế gian. Quan hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con thiết yếu là quan hệ tình yêu. Trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giê-xu đã mặc khải chân lý nền tảng như sau. Lạy Cha, Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. Nếu chúng ta có hiện hiểu là bởi đã có mối quan hệ tình yêu ấy giữa Chúa Cha và Chúa Con. Lý do hiện hữu của chúng ta chính là tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con. Như Thánh Phaolô đã tuyên bố trước hội đồng Areopago của người Hy Lạp, chính nơi Thiên Chúa mà chúng ta sống, chúng ta cử động và hiện hữu. Nói cách khác, chúng ta ở trong Thiên Chúa như chim bay trong không gian, như cá lội trong nước, hay như một thai nhi trong lòng mẹ. Thiên Chúa chính là cung lòng của chúng ta. Đối với những ai cảm thấy bất an hay cô đơn trong thế giới đầy bất trắc và khổ đau này, ý tưởng trên đây hẳn phải mang lại một niềm an ủi lớn lao. Trái đất của chúng ta không phải là một phi thuyền lạc lõng trong một không gian lạnh lùng và dửng dưng. Chúng ta đang tắm gội trong cung lòng Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đó là tất cả ý nghĩa của lễ Ba Ngôi. Lễ Ba Ngôi là lễ của tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa. Lễ này cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta được tạo dựng vì yêu thương và để sống yêu thương. Chúng ta chỉ có một định mệnh duy nhất là sống yêu thương. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con cảm tạ Chúa vì đã mặc khải cho chúng con mầu nhiệm thâm sâu của Chúa, và cũng cho chúng con biết định mệnh của chúng con là sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chỉ có một điều hệ trọng trong cuộc sống là sống yêu thương. Xin cho chúng con luôn cảm nhận được tình yêu của Chúa và biết làm chứng cho tình yêu ấy trước mặt mọi người.
Giữa đêm trường dâng lời ca yêu mến.